Thưa quý thính giả, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chỉ là một mỹ từ ngụy trang cho chế độ độc tài đảng trị Cộng sản Việt Nam. Qua chuyên mục Truyền nước non mình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Đỗ Kim Thêm với tựa đề Bàn về khái niệm nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa sẽ được Vân Khanh trình bày để tiếp nối chương trình. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một khái niệm chỉ có ở Việt Nam sau ngày đổi mới năm 1986 và cho đến nay vẫn còn gây nhiều tranh luận về nội dung và dịch thuật, trong khi tinh thần thượng tôn luật pháp là một thuật ngữ được phổ biến sâu rộng ở miền Nam trước năm 1975 và không có liên hệ đến nhà nước pháp quyền. Đảng chủ trương xây dựng một nhà nước chuyên chính của liên minh, công, nông và tầng lớp trí thức, quản lý và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Pháp chế xã hội chủ nghĩa là một công cụ mà đảng dùng để lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối. Nhà nước và tam quyền phân lập chỉ là phối hợp và phân công trong nội bộ. Cho đến nay, các nỗ lực lý luận của đảng để cổ vũ cho khái niệm nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vẫn chưa hoàn chỉnh. Đảng chỉ lo nâng cao vai trò của tư bản thân tộc và tạo thành nhóm lợi ích, chi phối toàn bộ các hoạt động kinh tế, một hình thức tư bản nhà nước. Nhìn chung, khái niệm nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có các điểm nghịch lý chủ yếu như sau. Đảng đứng trên và đứng ngoài hiến pháp và luật pháp để điều khiển toàn bộ mọi hoạt động của nhà nước. Đảng tuyên bố là người dân có thẩm quyền tối thượng để quyết định vận mệnh của đất nước, nhưng đảng lại nhân danh dân chúng mà sử dụng quyền này. Người dân chưa lần nào tham gia một cuộc trưng cầu dân ý mà chỉ đi bầu quốc hội theo đúng thủ tục đảng cử dân bầu. Hiến pháp là một bản sao nghị quyết của đảng. Nhà nước cũng không tự đặt mình trong khuôn khổ của luật pháp. Lòng dân, ý chí của nhà nước và quyền tối thượng của quốc hội phải phục tùng với ý chí lãnh đạo độc tài của đảng. Toàn dân có nhiệm vụ phải tuân thủ hiến pháp mà không có quyền phản biện như một tố quyền hiến định, vì hiến pháp không công nhận vai trò đối lập trong sinh hoạt chính trị. Nhiệm vụ của người dân không gì khác hơn là phải đóng thuế cho đảng và nhà nước sử dụng. Vì không có luật đảng nên đảng không cần đăng ký sinh hoạt theo luật định, nhưng lại có được một số lượng kinh phí khổng lồ để nuôi bộ máy và không ai có quyền kiểm soát. Trong hoàn cảnh hỗn loạn của một xã hội vô luật pháp hiện nay, khái niệm nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chỉ mang lại một thực trạng thương đau và ô nhục. Thương đau vì Việt Nam không có biểu tượng tiến bộ nào trong việc xây dựng dân chủ, mà tự do báo chí là một ví dụ. Ngày nay toàn bộ hệ thống báo chí cách mạng không thể hiện được quyền tự do ngôn luận tối thiểu, còn thua xa thời pháp thuộc mà không ai dám công khai so sánh. Vẫn còn có một số người dù không phải là toàn dân nhưng luôn tự hào với những thành tựu đổi mới, trong đó có việc xây dựng hệ thống luật pháp xã hội chủ nghĩa. Dĩ nhiên trong việc xây dựng nền tảng, Việt Nam đã có những thành tích nhất định, đáng kể nhất là 95 trường luật và các học viện ra đời, và cho đến nay đã đào tạo được 11.607 luật sư đang hành nghề và 4.000 người đang thực tập. Luật sư đoàn đã đi vào hoạt động kể từ năm 2009. Theo kế hoạch dự trù, Việt Nam sẽ hợp tác với các đại học quốc tế để đào tạo 10.000 tiến sĩ luật và 3.000 tiến sĩ luật trong nước cho tương lai. Nếu so với các nước phương Tây, trong một đất nước với hơn 94 triệu dân, thì một đội ngũ như vậy cho Việt Nam là còn quá khiêm tốn, nhưng cũng là một hy vọng khởi đầu, nhất là khi luật giới đang từng bước trưởng thành và đóng góp tích cực về chuyên môn. Nếu đã không phát triển ảnh hưởng trong các phạm vi quốc tế, thì ngay trong nước, các luật sư đang hành nghề cũng không gây được thành tích. Ở đâu cũng vậy, luật sư là một nghề cao quý trong xã hội vì đem lại công bình cho người dân cô thế. Thật ra, ở Việt Nam, đấu tranh chống độc tài và mang lại công lý cho xã hội không phải là lý tưởng cao cả và mục tiêu trực tiếp mà toàn thể các luật sư hằng ấp ủ. Cụ thể là trong 11.607 luật sư đang hành nghề, có mấy người can đảm biện minh cho tính cách vi hiến của Điều 4 Hiến pháp và các Điều 79, 88, 258 của Bộ Luật Hình sự. Đa số còn im lặng vì muốn hiên thân và tham gia tranh tụng để chạy án cho thân chủ mình được tai qua nạn khỏi, một thủ thuật mà không đòi hỏi quá nhiều kỹ năng chuyên môn. Dù dễ dàng như vậy mà các luật sư cũng còn gặp khó khăn vì không có tự do cho mọi hoạt động nghề nghiệp. Một số vẫn còn bị công an địa phương cản trở khi tiếp xúc với thân chủ, bị dùng súng cà ra khỏi phòng xử án, tịch thu máy vi tính và không cho phép tranh tụng trước tòa. Đó là một thực trạng quen thuộc mà luật sư còn không dám công khai tranh đấu cho chính mình, thì làm sao họ tìm ra ánh sáng công lý cho dân chúng? Còn luật sư đoàn, một tổ chức lo bảo vệ quyền lợi nghề nghiệp sẽ làm gì trước tình huống này? Đoàn là một loại mô hình trang sức tốn kém nhưng bị đảng khống chế toàn diện nên không thể hỗ trợ cho các luật sư tranh đấu. Trong các buổi họp của đoàn, lãnh đạo đảng đến để tôn vinh Bác Hồ và dạy dỗ về uy lực của đảng quyền để các luật sư phải tuân phục. Đặc điểm này thì không thể tìm thấy bất cứ nơi đoàn nào trên thế giới. Do đó, một triển vọng để thay đổi là đảng và bộ phải chấp nhận quy chế tự trị cho luật sư đoàn, đại học và tự do cho hoạt động nghề nghiệp. Nếu cải cách đạt được thì đại học sẽ có tự do giảng dạy, tạo điều kiện phát triển bộ máy, gia tăng phẩm chất đào tạo và nghiên cứu học thuật. Vì thiếu can đảm tranh đấu cho chính mình nên các luật sư cũng không thể làm được gì nhiều để dân trí tiến bộ hơn. Do đó, thảm cảnh của dân chúng quỳ lại cảnh sát và công an vi phạm nhân quyền sẽ vẫn còn tiếp tục. Tóm lại, hy vọng về việc một nhà nước pháp quyền nghiêm minh, một chính quyền liêm chính và một đội ngũ luật sư tận tụy để cùng chung lo xây dựng cho một Việt Nam tương lai là quá mong manh.